hai Lê Vi, chương 9, dân Do Thái sẽ được quy tụ lại trên khắp các vùng đất hứa của họ. Sự chuộc tội chuộc lại người ra khỏi sự sa ngã, thể xác của những kẻ chết sẽ ra khỏi mồ, và linh hồn của họ sẽ ra khỏi mục giới và thiên đàng. Họ sẽ được phán xét, sự chuộc tội cứu khỏi sự chết, mục giới, quỷ dữ và cực hình bất tận. Người nên chính sẽ được cứu rỗi trong vương quốc của Thượng Đế. Những hình phạt dành cho các tội lỗi được đưa ra. Đấng Thánh của Israel là người giữ cẩn khoảng 559 đến 545 trước Thiên Chúa. Và giờ đây, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi đã đọc cho các người nghe những điều này để các người có thể biết được những giao ước mà Chúa đã lập với tất cả gia tộc Israel, rằng Ngài đã từng nói với dân Do Thái qua miệng các thánh tiên tri từ lúc khởi đầu, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến ngày họ sẽ được phục hồi trong giáo hội chân chính và trong đền chiên của Thượng Đế, ngày mà họ sẽ được quy tụ về quê hương xứ sở, nơi đất hưởng của họ, và sẽ được định cư trên khắp các vùng đất hứa của họ. Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi nói với các người những điều này để cho các người được vui mừng và ngước đầu lên mãi mãi, nhờ những phước lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho con gái các người. Vì tôi biết rằng, nhiều người trong các người đã tìm kiếm để biết được những chuyện sẽ xảy ra. Vậy nên, tôi biết các người cũng biết là xác thịt chúng ta sẽ hao mòn và chết đi. Tuy vậy, trong thể xác chúng ta sẽ thấy Thượng Đế. Phải, tôi biết các người cũng biết rằng, Ngài sẽ xuất hiện trong thể xác cho những người ở Jerusalem thấy, tức là nơi mà chúng ta đã bỏ ra đi. Vì điều cần thiết là Ngài phải xuất hiện giữa họ, vì đấng sáng tạo vĩ đại thấy Ngài cần phải chịu đau khổ để lệ thuộc dưới quyền của loài người trong xác thịt và chết đi vì tất cả loài người, để trong đó tất cả loài người phải lệ thuộc dưới quyền của Ngài. Vì mục tiêu sự chết đã đến với tất cả loài người để làm trọn vẹn kế hoạch tương xót của đấng sáng tạo vĩ đại, thì cần phải có một quyền lực phục sinh, và sự phục sinh cần phải đến với loài người vì sự sa ngã, và sự sa ngã đến do sự phạm giới, vì loài người sa ngã nên họ phải bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa. Vậy nên cần phải có một sự chuộc tội vô hạn. Nếu không có sự chuộc tội vô hạn thì sự hư nát này sẽ không thể trở thành sự không hư nát được. Vậy nên, sự đoán phạt đầu tiên đến với loài người cần phải được tồn tại bất tận, và nếu điều đó xảy ra, thì xác thịt này chắc đã phải nằm xuống, bị giữ nát và tàn rã trong lòng đất mẹ mà không bao giờ trỗi dậy được nữa. Ôi, sự thông sáng của Thượng Đế, lòng thương xót và ân điển của Ngài. Vì này, nếu thể xác của chúng ta không bao giờ trỗi dậy được nữa, thì linh hồn của chúng ta ắt phải lệ thuộc vào tinh thần mà đã sa ngã khỏi sự hiện diện của Thượng Đế vĩnh cửu và đã trở thành quỷ sứ để không bao giờ còn trỗi dậy được nữa. Và linh hồn của chúng ta ắt đã trở thành giống như nó, và chúng ta đã trở thành quỷ dữ và quỷ sứ, bị loại ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế của chúng ta và ở lại với cha đẻ của mọi sự dối trá, sống trong sự khốn cùng, chẳng khác gì chính nó vậy. Phải, chúng ta sẽ giống như kẻ đã lừa dối tùy tổ của chúng ta, kẻ biến dạng thành thiên thần ánh sáng để sách động con cái loài người, đem họ vào những tập đoàn sát nhân bí mật cùng đủ mọi hình thức những việc làm bí mật trong bóng tối. Ôi, vĩ đại tay tấm lòng nhân từ của Thượng Đế chúng ta, Ngài đã sửa soạn con đường cho chúng ta tránh được sự vô chuộc của con yêu quỷ ghê gớm ấy. Phải, con yêu quỷ ấy là sự chết và mục giới mà tôi gọi là cái chết thể xác, và cũng là cái chết linh hồn nữa. Và cố nhờ đường lối giải thoát của Thượng Đế chúng ta, đấng thánh của Israel, mà cái chết này, như tôi vừa nói tới, là cái chết thể chất, sẽ phải trả lại những kẻ chết của nó. Cái chết thể chất đây tức là một phần vậy, và cái chết mà tôi vừa nói đây là cái chết linh hồn sẽ trả lại những kẻ chết của nó. Cái chết thuộc linh đây tức là mục giới vậy, vậy nên sự chết và mục giới đều phải trả lại những kẻ chết của chúng, và mục giới phải trả lại những linh hồn nó đã bắt giữ. Và mộ phần cũng phải trả lại những thể xác nó giam cầm, và thể xác cùng linh hồn của con người sẽ được phục hồi lại với nhau, và đó là nhờ quyền năng phục sinh của đấng thánh của Israel vậy. Ôi vĩ đại thay kế hoạch của Thượng Đế chúng ta, vì một mặt khác, thiên đàng của Thượng Đế cũng phải trả lại linh hồn của những người ngay chính, và mộ phần cũng giao hoàn lại thể xác của những người ngay chính, và rồi linh hồn cùng thể xác sẽ phục hồi lại với nhau. Và tất cả mọi người sẽ trở nên không hư nát và bất diệt, và họ là những bản thể sống, có một sự hiểu biết hoàn toàn như chúng ta trong thể xác, ngoại trừ là sự hiểu biết của chúng ta lúc ấy sẽ trở nên hoàn toàn. Vậy nên, chúng ta sẽ có một sự hiểu biết hoàn toàn về tất cả tội lỗi, sự ô uế và sự trần truồng của chúng ta, và người ngay chính sẽ có một sự hiểu biết hoàn toàn về niềm vui và sự ngay chính của họ, và sẽ được khoác lên mình sự tinh khiết, phải bằng chiếc áo công minh. và chuyện rằng sau khi tất cả loài người đã trải qua cái chết đầu tiên này để đi vào sự sống, và một khi họ đã được trở thành bất diệt rồi, thì họ phải ra trước dưới phán xét của đấng thánh của Israel, và lúc đó sẽ có sự phán xét, và lúc đó họ phải bị xét xử theo sự phán xét thánh thiện của Thượng Đế. Và như Chúa là đấng hằng sống, vì Đức Chúa Trời có phán như vậy, và đó là lời vĩnh cửu của Ngài, không thể nào bỏ qua được. Rằng những người nào ngay chính thì vẫn ngay chính, và kẻ nào dơ bẩn thì vẫn dơ bẩn. Vậy nên, những kẻ dơ bẩn tức là quỷ dữ và quỷ sứ của nó, chúng sẽ đi vào ngọn lửa vĩnh viễn đã được sửa soạn trước cho chúng, và cực hình của chúng tựa như là một hồ lửa với chiêm sinh, có ngọn lửa bốc cháy lên cao mãi mãi và đời đời. Ôi, vĩ đại thay và công lý thay Thượng Đế của chúng ta, vì Ngài thực hiện tất cả những lời nói của Ngài, và những lời nói ấy đã phát ra từ miệng Ngài, và luật pháp của Ngài phải được thi hành. Nhưng, này, những người ngay chính, những thánh hữu của đấng thánh Israel, những người đã tin nơi đấng thánh của Israel, những người đã gánh chịu những thập tự giá của thế gian và đã xem thường sự hổ thẹn của nó, là những người sẽ được thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế, một vương quốc đã được chuẩn bị cho họ từ lúc thế gian mới được tạo dựng, và niềm vui sướng của họ sẽ tràn đầy mãi mãi. Ôi vĩ đại thay lòng thương xót của Thượng Đế chúng ta, đấng thánh của Israel, vì Ngài đã giải thoát cho các thánh hữu của Ngài khỏi tên ác quỷ gớm ghê, đó tức là quỷ dữ, sự chết và ngục giới, cùng hồ lửa với dương sinh, là cực hình bất tận. Ôi vĩ đại thay sự thánh thiện của Thượng Đế chúng ta, vì Ngài đã thông hiểu mọi sự việc, và chẳng có một sự việc gì mà Ngài không biết tới, và Ngài sẽ xuống thế gian để cứu vớt tất cả loài người nếu họ biết nghe theo lời của Ngài, vì thầy. Ngài sẽ hướng dẫn những sự đau đớn của mọi người, phải, những sự đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người thuộc gia đình Adam. Và Ngài chịu đựng như vậy là để cho sự phục sinh có thể đến được với tất cả mọi người, và để cho tất cả mọi người đều có thể đứng trước mặt Ngài vào ngày phán xét trọng đại ấy. Và Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người phải hối cải, và chịu phép báp têm trong danh Ngài. Có đức tin trọn vẹn nơi đấng thánh của Israel, nếu không thì họ sẽ không được cứu rỗi trong vương quốc của Thượng Đế. Và nếu họ không hối cải cùng tin vào danh Ngài, không chịu các báp têm trong danh Ngài, và không kiên trì đến cùng, thì họ sẽ bị đoán phạt. Vì Đức Chúa Trời, đấng thánh của Israel, đã phán vậy. Vậy nên, Ngài đã ban hành một luật pháp, và nơi nào không có luật pháp ban hành thì không có sự trừng phạt, và nơi nào không có sự trừng phạt thì không có sự kết tội, và nơi nào không có sự kết tội thì lòng thương xót của đấng thánh của Israel có quyền đòi hỏi họ qua sự chuộc tội, vì họ được giải thoát nhờ quyền năng của Ngài, vì sự chuộc tội làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý của Ngài đối với những kẻ chưa được ban cho luật pháp, để họ thoát khỏi con ác quỷ gớm ghê đó, tức là sự chết và ngục giới, quỷ dữ, cùng hồ lửa với diêm sinh, là cực hình bất tận. Và họ sẽ được phục hồi lại với Thượng Đế, đấng đã cho họ hơi thở, tức là đấng thánh của Israel vậy. Nhưng khốn thay cho kẻ đã được ban cho luật pháp, phải, kẻ đã có được tất cả các lệnh truyền của Thượng Đế, như chúng ta đây, nhưng lại vi phạm những lệnh truyền ấy, và vi phạm những ngày tháng thử thách của mình, vì tình trạng của kẻ ấy thật đáng kinh sợ xiết bao. Ôi xảo quyệt thay kế hoạch của kẻ tà ác đó, ôi tính kiêu căng, sự yếu đuối, sự rồ dại của loài người, một khi có học thức họ lại tự cho mình là khôn ngoan, và họ không nghe theo lời khuyên dạy của Thượng Đế, vì họ đã để những lời ấy ra ngoài tai và tự cho rằng mình đã thông hiểu hết mọi sự việc. Vì thế, sự khôn ngoan của họ chỉ là sự rồ dại, không đem lại lợi ích gì cho họ hết, và họ sẽ bị diệt vong. Nhưng có kiến thức là một điều tốt nếu họ nghe theo những lời khuyên dạy của Thượng Đế. Nhưng khốn thay cho kẻ giàu là những kẻ giàu có những vật chất của thế gian, vì họ giàu có nên họ xem thường kẻ nghèo khó, và ngược đãi kẻ nhu mì, trái tim của họ chỉ nằm trong của cải của họ, vì vậy của cải của họ là Thượng Đế của họ, và này, của cải của họ sẽ bị hủy diệt với họ. Và khốn thay cho những kẻ điếc không muốn nghe, vì họ sẽ bị diệt vong. Khốn thay cho những kẻ mù không muốn nhìn, vì họ cũng sẽ bị diệt vong. Khốn thay cho những kẻ chưa chịu phép cắt bì trong lòng, vì sự hiểu rõ những điều bất chính của họ sẽ đánh ngã họ vào ngày sau cùng. Khốn thay cho kẻ nói dối, vì kẻ đó sẽ bị sưu xuống ngục giới. Khốn thay cho kẻ sát nhân với dụng ý giết người, vì kẻ đó sẽ chết. Khốn thay cho những kẻ phạm tội tà dâm, vì họ sẽ bị sưu xuống ngục giới. Phải, khốn thay cho những kẻ thờ hình tượng, vì quỷ dữ ưa thích bọn người này. Và tóm lại, khốn thay cho những kẻ chết trong tội lỗi của mình, vì họ sẽ trở về với Thượng Đế và sẽ thấy mặt Ngài mà vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Hỡi đồng bào yếu dấu của tôi, hãy ghi nhớ rằng nghịch phạm đấng tượng đế tánh ấy là một điều đáng sợ, và thuận theo những sự dụ dỗ của kẻ quỷ quyệt kia cũng là một điều đáng sợ. Hãy ghi nhớ rằng có tinh thần hướng về xác thịt là sự chết, và có tinh thần hướng về tâm linh là cuộc sống vĩnh cửu vậy. Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy để tai nghe lời tôi nói, hãy nhớ tới sự vĩ đại của đấng thánh của Israel. Xin chớ cho rằng tôi đã nặng lời với các ngươi, vì nếu các ngươi nói như vậy, tức là các ngươi đã thoá mạ sự thật, vì tôi đã nói những lời của đấng sáng tạo các ngươi. Tôi biết rằng những lời nói của sự thật rất khó nghe đối với tất cả những gì không trong sạch, nhưng người ngay chính không hề sợ những lời ấy, vì họ yêu lẽ thật và không bị nao núng. Vậy thì, hỡi đồng bào thân mến của tôi, hãy đến với Chúa, đấng thánh, hãy ghi nhớ rằng các nẻo đường của Ngài đều ngay chính. Này, con đường dành cho nhân loại tuy chật hẹp, nhưng nó nằm trong một lộ trình thẳng trước mặt họ, và người giữ cổng là đấng thánh của Israel, và Ngài không tu dụng tôi tớ nào ở đó cả, và cũng không có một lối nào khác ngoài lối vào bởi cổng đó, vì Ngài không thể nào bị lừa gạt được đâu, vì Đức Chúa Trời là danh Ngài, và kẻ nào gõ, Ngài sẽ mở cho những kẻ khôn ngoan, những kẻ học thức, cùng những kẻ giàu có, và những kẻ tràn đầy cơ ngạ vì sự học thức, sự khôn ngoan và sự giàu có của mình, phải chính họ là những người bị Ngài khinh rẻ, và trừ khi họ chịu từ bỏ những điều ấy, và tự xem mình như kẻ điên rồ trước mặt Thượng Đế, và hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường, thì Ngài sẽ không mở cửa cho họ đâu. Những gì dành riêng cho người khôn ngoan và người thận trọng sẽ bị cất giấu khỏi họ mãi mãi. Phải, nguồn hạnh phúc đó đã được sửa soạn sẵn cho các thánh hữu. Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, xin hãy nhớ những lời tôi nói. Này, tôi cởi bỏ y phục của tôi và rũ nó trước mặt các người. Tôi cầu nguyện Thượng Đế của sự cứu rỗi của tôi, để Ngài nhìn thấy tôi với con mắt khám xét của Ngài. Vậy nên, vào ngày sau cùng, vào ngày mà tất cả mọi người sẽ được phán xét theo những việc làm của mình, các người sẽ biết rằng Thượng Đế của Israel đã chứng kiến rằng tôi đã rút sạch các điều bất chính của các người khỏi linh hồn tôi, và tôi đứng với sự sáng chói trước mặt Ngài và rút bỏ được máu của các người. Hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy lánh xa tội lỗi của mình, hãy cởi bỏ những sừng xích của kẻ muốn trói chặt các người, hãy đến với đấng Thượng Đế là tảng đá cứu rỗi của các người. Hãy chuẩn bị linh hồn mình cho ngày vinh quang đó, ngày mà công lý sẽ được thực thi cho người ngay chính, là ngày phán xét, để các người khỏi phải co rúm trong sự sợ hãi ghê gớm, để các người khỏi phải nhớ tới một cái rõ rệt tội lỗi hết sức ghê gớm của mình, đến nỗi phải buộc miệng thốt lên rằng, thánh kiện thay những sự phán xét của Ngài. Ôi Đức Chúa Trời toàn năng, con đã biết tội lỗi của con đã vi phạm luật pháp của Ngài, và những sự vi phạm ấy chính con đã làm ra, và quỷ dữ đã chiếm được con, khiến con làm những mùi ngon cho sự khốn cùng ghê gớm của nó. Nhưng này, hỡi đồng bào, tôi có cần phải thức tỉnh các người để các người chú ý đến sự thực ướm ghê của những sự việc này chăng? Lẽ nào tôi làm cho các người dây dứt trong tâm hồn nếu tâm trí các người thanh khiết? Lẽ nào tôi muốn minh bạch với các người, sửa theo sự minh bạch của lẽ thật? Nếu các người đã được thoát tội, này, nếu các người thánh thiện, thì tôi sẽ nói những điều thánh thiện với các người. Nhưng vì các người không thánh thiện, và xem tôi như một người giảng dạy, nên tôi thấy cần phải giảng dạy cho các người biết về những hậu quả của tội lỗi. Này, tâm hồn tôi ghê tởm tội lỗi, và lòng tôi hân hoan về sự ngay chính, và tôi sẽ ca ngợi thánh danh của Thượng Đế của tôi. Hãy lại đây, hỡi đồng bào của tôi, bất cứ ai khác thì hãy đến dòng nước này, và ai không tiền hãy lại đây mua mà ăn. Phải, hay lại đây mua rượu nho và sữa mà khỏi phải trả tiền, và không cần giá cả. Vậy nên, xin chớ tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị, và cũng đừng lao nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Xin hãy chuyên tâm nghe tôi và nhớ đến những lời tôi nói. Hãy đến với đấng thánh của Israel, và hãy nuôi dưỡng những gì không bị hư mất hay mục nát được, và hãy để cho tâm hồn các người vui thích trong sự béo bổ. Này, hỡi đồng bào yêu dấu của tôi, hãy ghi nhớ những lời của Thượng Đế của các người, hãy luôn cầu nguyện Ngài ban ngày, và hãy tạ ơn thánh danh Ngài ban đêm, hãy để cho lòng mình vui sướng. Và này, thật vĩ đại thay những giao ước của Chúa, và vĩ đại thay tấm lòng hảo cố của Ngài đối với con cái loài người, vì sự cao cả của Ngài, và ân điển cùng lòng thương xót của Ngài, nên Ngài đã hứa với chúng ta rằng, dòng dõi của chúng ta sẽ không bị đoạn diệt theo thể cách xác thịt, nhưng Ngài sẽ bảo tồn chúng, và trong những thế hệ tương lai, chúng sẽ trở nên một nhánh ngay chính của gia tộc Israel. Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi cần muốn nói với các người nhiều hơn nữa, nhưng hãy để ngày mai, tôi sẽ nói những lời còn lại của tôi cho các người nghe. Amen.